This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư Nghĩa tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993, và luật sư Nghĩa cũng đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị số văn phòng của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, để luật sư có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong tất cả các vấn đề về dự trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ. Trên tương lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa trở lại. Hoàng Tính xin được chào luật sư ạ.
Vâng, xin chào anh Hoàng Tín. Câu hỏi đầu tiên là biết hôm qua anh Hoàng Tín có đi bầu ở bên Dallas, Texas chưa?
Dạ, hình như bên đây có một vài nơi hoặc là hình như không có ạ.
Ồ, thế à?
Dạ vâng.
Tức là bên Dallas không có bầu cùng ngày với Cali ha?
Dạ, hình như không có ạ. Dạ.
Không có.
Dạ, thường thì Hoàng Tín cũng có đi ngang qua những cái thư viện hay hoặc là những cái cơ quan công quyền của Hoa Kỳ thì thấy là chưa có cái gì là sôi động hay hoặc là họ cấm biển hay hoặc là họ có phô trương những cái gì đó. Thưa luật sư. Dạ, tôi nên là bầu cử bên đó thì chắc cũng hấp dẫn lắm phải không, luật sư?
Vâng, tức là tối ngày hôm qua cũng có nhiều người mất ngủ và có nhiều người cũng vui, nhiều người buồn bầu cử mà. Thì cái đó cũng là cái điều mà để đồng hương chúng ta được biết rằng là không phải là ở tiểu bang nào bầu cũng cùng một ngày. Tiểu bang là bầu đều khác ngày, và thường thường trong cái cuộc bầu cử mà tổng thống này kia chúng ta thấy là nghĩa là người ta thức suốt đêm tại vì có những cái kết quả bầu cử nó đã có trước, nghĩa là bao nhiêu tiếng đồng hồ, và hình như là California bao giờ cũng là cái nơi sau cùng hết. Thì ở đây cũng có một ở trong Cali chúng ta tuần này kỳ này đó thì là cuộc bầu cử nửa mùa. Là quý vị thính giả cứ biết đấy, đặc biệt là khi nào có bầu cử tổng thống á thì đó là cuộc bầu cử chính thức á, còn không thì cách trước đó 2 năm sẽ là những cuộc bầu cử nửa mùa, chẳng hạn như năm 2020 sẽ là cuộc bầu cử tổng thống với là một số những cái vị dân biểu liên bang sẽ bầu cử lại thượng nghị sĩ cũng vậy. Và hai năm trước đó tức là 2018 hôm nay thì trong cái tháng 11 sẽ là cuộc bầu cử một số những dân biểu liên bang cũng như thượng nghị sĩ và đặc biệt là những cái quận hạt. Thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm á là chúng ta được biết là thí dụ như ở tất cả những cái nửa mùa này đó, thì ở cái cấp tiểu bang và liên bang, quý vị nhớ là cấp tiểu bang và liên bang, người ta sẽ chọn vào coi như 2 người để vào chung kết. Hai người nào nhiều phiếu nhất, và không cần số phiếu đó là bao nhiêu, không cần phải trên 50% hay gì cả, và không cần đảng nào. Thí dụ có nhiều người, 2 người đứng đầu là đảng Cộng Hòa, 2 người đứng đầu là đảng Dân Chủ, và có thể là bất cứ đảng nào. Đó là cấp tiểu bang và liên bang. Riêng cấp quận hạt, county đó, thì là coi như là đại diện đảng sẽ vào, và 2 người nào mà có phiếu cao nhất đó, cũng sẽ được vào vòng trong tháng 11. Tuy nhiên nếu người nào đạt được trên 50% đó hàng tín, thí dụ như chúng ta thấy ở dưới Orange County này trong cái vụ mà tranh chức sheriff thì có 3 người tranh, trong đó là có một người Việt Nam chúng ta là anh Đức Nguyễn thì là cũng đã hành nghề trong cái cảnh sát này là 26 năm, trong đó anh phục vụ 2 thành phố mà có cái tỷ lệ phần trăm tỏa rất cao là Santana với lại phía nam của Los Angeles ấy. Thì cái người về nhất đó là ông Don Bond được 161.227 phiếu, là được coi như 50.7%. Anh Đức Nguyễn về nhì với 95.418, là được 30.0%. Thành trong trường hợp này thì ông Don Bond không cần phải đi vào vòng trong nữa, ông đã trên 50%, tới 50.7%, thành ra là ông sẽ coi như được đương nhiên đắc cử vào trong cái chức vụ sheriff ở tại quận Cam. Thành ra cái, những cái khu vực tại quận thì như vậy. Chúng ta cũng có thêm một cái về quận hạt thì chúng ta có thêm một cái người trẻ rất là khá, anh ta cũng tham gia tranh cử vào cái hội đồng giáo dục tại học khu của địa hạt 2. Anh Matt Nguyễn sinh ra tại Orange County, đã học ra trường tại UC Berkeley, đang học năm thứ hai tại đại học nổi tiếng là Yale đó. Thì anh về hạng 3 với tỷ số là 16.877, 23.7%. Trong khi hai người đứng đầu đó thì là 28.487 với 25.793. Hai người này chỉ có đứng đầu là 40%, người về nhì là 36.2%, không ai trên 50%. Thì cả hai người này vào tháng 11 thì cử tri ở đây họ sẽ phải bầu lại. Một cái dự luật mà chúng ta thấy cũng rất đặc biệt là tại thành phố Winchester, đó là dự luật Y, là trong tháng 6 này họ đưa ra để xem coi là có đồng ý để mà cho cái nhiệm kỳ của thị trưởng tại Westminster được thay vì 2 năm sẽ kéo dài thành 4 năm. Thì con số bỏ phiếu thuận là 4.701, được 52%, và con số không chấp thuận là 4.343, chúng ta thấy rất là khít khao, 48%. Tuy nhiên bởi vì cái vấn đề ở đây là đã trên 52%, tuy nhiên cái vấn đề ở trong thành phố thì theo chúng tôi được biết thì là nếu mà trên 50% thì coi như là cũng được thông qua và không cần phải bầu lại trong cái tháng 11, thưa anh Hồng Tiến.
Dạ vâng,
chúng ta phải chúc mừng trước, mình có mấy người đắc cử. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một khuôn mặt rất quen thuộc của chúng ta, anh Hoàng Tiến chắc đã biết, thì coi như được 59.1% với 49.501 phiếu. Thành ra cô sẽ là thượng nghị sĩ tiếp tục trong địa hạt 34 của chúng ta. Và gần đây nhất thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã có đưa ra rất nhiều dự luật có lợi cho người dân nói chung cũng như cộng đồng của chúng ta nói riêng, đặc biệt là với dự luật 495 đã được thông qua tại Thượng nghị viện, và sau này thì những cái vấn đề về chiến tranh Việt Nam, những cái sự đóng góp của cộng đồng người dân người Việt tị nạn tại đây, cũng như là những cái vấn đề mà sau cuộc chiến đó, những trại tù, những khổ sở thế nào đó, thì sẽ được dạy dỗ trong các trường học tại Cali, và hiện tại giờ đang chỉ chờ thông qua Hạ nghị viện và được thống đốc ký. Thế là chúng ta cần cái sự hỗ trợ của tất cả các đồng hương cử tri tại California. Về cái dân biểu địa hạt 72, chúng ta có hai người, một là anh Josh Lowenthal, ông là con trai của ông Alan Lowenthal, dân biểu liên bang. Ông Alan Lowenthal là người bạn rất thân với cộng đồng chúng ta, anh Josh, và anh Tyler Diệp, hiện tại bây giờ là nghị viên thành phố Winchester. Hai người này sẽ ra tranh cử vào vòng chung kết để chọn ai là người dân biểu địa hạt 72 của chúng ta. 36.8% dành cho Josh Lowenthal và 29.6% Tha Diệp. Thành ra cái cuộc bầu cử sắp tới trong cái chức vụ này, trong địa hạt này, sẽ rất là gây cấn đấy, anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, 29.6, gần 29.6. Và ông Josh thì cũng ok. Mình thấy cũng rất là hấp dẫn đây.
Hai người này là đứng đầu đấy. Nhưng mà cái số phiếu nó chỉ vậy, nó chia ra nhiều. Anh Long Phạm và một ứng cử viên khác trong cái địa hạt này, anh được 4.491, 8% phiếu. Nếu chúng ta cộng hai cái phiếu của người ứng cử viên người Mỹ gốc Việt này thì là sẽ thành 37%, thì sẽ hơn anh Joshua thôi, thì có thể có phần trăm thắng. Thì hy vọng rằng là những người nào đã ủng hộ anh Long Phạm thì sẽ ủng hộ tiếp cho anh Thơ Diệp, nhưng mà thường thì chúng ta thường thì không được như vậy, Hoàng Tín.
Hy vọng là những người ủng hộ cho ông kia sẽ dồn phiếu cho ông nọ để ông nọ sẽ thắng ông chó thôi, được rồi.
Thật ra thì cả hai người này đều là những người bạn tốt của cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên có nhiều người cử tri Mỹ gốc Việt thì họ thường thích dân cử Mỹ gốc Việt, bởi vì lỡ có chuyện gì thì gọi điện thoại lên anh Hoàng Tín ơi, tôi cần cái này, tôi cần cái kia, thì dễ hơn là một ông Mỹ hay là một bà Mỹ. Cái đó cũng là một yếu tố thuận lợi, tuy nhiên hiện tại bây giờ thì đó không phải là yếu tố duy nhất để thắng cử. Và chúng ta thấy rằng cái số người mà bỏ phiếu khiếm diện nó cũng thường thường đông lắm, anh Hoàng Tín. Thành ra cứ bỏ phiếu là tốt rồi, và chúng ta vì những vấn đề không đi được thì bỏ phiếu khiếm diện. Ở đây chúng tôi thấy là bỏ phiếu mà đi bầu thì 176.297 tại quận Cam thôi, trong khi mà bỏ phiếu khiếm diện tới 192.000. Con số đi bầu kỳ này là 369.000 trên tổng số ghi danh đã đi bầu là 1.500.000, thành ra chỉ mới có 24.9, không tới 1/4 đi bầu. Thành ra coi như 4 người thì cứ 4 người thì để ủy quyền cho một người đi bầu, khổ ghê chưa. Thành ra chỉ có ở những nước như xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì con số đi bầu mới là 99.99% đấy,
chắc chắn 99.99% luôn nha, thưa quý vị.
Vâng, đảng đề cử rồi, nghĩa là đảng bầu luôn, dân khỏi bầu.
Đặt đâu ngồi đó rồi, không có gì hết trơn. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại rất là quen thuộc để quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin đọc lại 817-899-4110 trong tất cả những cái vấn đề di trú, nhập tịch, quốc tịch mà quý vị cần quan tâm đến, hay hoặc là quý vị muốn đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị nhớ gọi qua số điện thoại 817-899-4110 nha thưa quý vị. Quay sang về vấn đề của những cái vấn đề di trú, nhập tịch, quốc tịch thì luật sư có những cái điều gì mới chia sẻ với quý vị đồng hương không?
Vâng, chúng tôi không thấy có xin chỉ chia sẻ là chúng ta thấy rằng là cái cuộc bầu cử vừa qua đó, thì vấn đề quan trọng là khi mà chúng ta, cũng tôi xin chỉ nhắc lại những điểm chính thôi, khi mà chúng ta đang có thẻ xanh đó, thì cái thẻ xanh đó nó còn cái tên chính thức của nó là thường trú nhân, thành ra cái đất nước sở tại chính quyền Hoa Kỳ họ muốn thấy rằng là chúng ta là muốn ở nước Mỹ thường xuyên hơn, thành ra cái thời gian mà đi ra khỏi nước Mỹ thì thường đối với những người nào mà có lãnh trợ cấp đặc biệt là tiền già thì không thể nào đi quá một tháng, nhưng mà có những việc gì mà cần thiết mà đôi khi mất thời giờ, những đề quan hôn tan tế hoặc bất cứ lý do gì mà phải ở lâu hơn thì cũng xin đừng nên đi quá 6 tháng, và không bao giờ đi quá một năm, thì cũng đi quá một năm là nhiều khi trở lại phi trường rồi chúng ta không có thể vào được, cho dù là chúng ta có re-entry permit. Thành ra cái điều đó quý vị phải nhớ rõ, khi có thẻ xanh đó thì không nên chúng ta coi như là một người công dân tốt, để tránh bất cứ một cái vi phạm nào, bởi vì nhiều khi những vi phạm đó đối với lại luật hình sự thì cũng là một cái tội, và cũng phải đóng tiền phạt, cũng phải bị ở tù, cũng phải đi học những lớp này lớp kia. Nhưng đối với sở di trú thì nó lại rất là tội nặng nề, nhất là tội về hành kiểm, thí dụ như buôn bán ma túy, cần sa, bán súng, vân vân, thì quý vị biết rồi, kể rồi những cái chuyện như là ăn cắp, ăn trộm, cho dù là cái đó là ăn cắp vặt đi nữa đó, thì nó cũng là những cái tội cho tới về hành kiểm. Và đặc biệt là thường thường trong những cộng đồng mà người Mỹ gốc thiểu số đó, chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam cũng có cộng đồng gốc Đại Hàn, gốc Philippines, thì thường hay bị những cái vấn đề mà gọi là hành hung trong gia đình, domestic violence, thì những chuyện, những cái tội đó là sở di trú họ rất là ghét, nói chung là những vấn đề hành kiểm. Thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề không những là chúng ta khó để mà nhập tịch, mà đôi khi là gặp những cái lúc mà tình trạng nguy hiểm là có thể bị coi như là những đối tượng bị đưa ra tòa di trú để trục xuất về Việt Nam, nếu không có những cái luật khoan hồng hay là ngoại lệ mà chúng ta có thể áp dụng được. Rồi khi chúng ta nhất là những nơi mà cộng đồng Việt Nam đông đảo đó, thí dụ như Nam Cali, Bắc Cali, Houston, vân vân, Dallas cũng là một nơi tập trung đông, thì các quý vị đồng hương lớn tuổi ráng cố gắng chịu khó đi học thêm, bởi vì nó cũng là một cách để chúng ta mở mang kiến thức bên này, cũng là một cái yếu tố để chúng ta có thể nói chuyện với lại các con cháu chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta cũng kêu gọi và khuyến khích các con cháu chúng ta học thêm tiếng Việt để biết được cái lịch sử văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, biết thêm được một coi như một chút căn bản về tiếng Anh nó cũng giúp cho chúng ta nhiều việc, kể cả những cái chuyện riêng của chúng ta khi mà cần phải liên lạc với nhà thương, sở cứu hỏa, cảnh sát, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có những người, những nhân viên mà người nói tiếng Việt được để mà giúp chúng ta, hoặc là đôi khi nó cũng bị chậm trễ đó. Thành ra cố gắng chịu khó học nữa đó, rồi học về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ để mà thi đậu quốc tịch, rồi thì phải ghi danh đi bầu. Và chúng ta thấy vừa rồi là con số ghi danh ở tại quận Cam là tới 1.5 triệu, tất cả bao nhiêu sắc dân ở đây, bao nhiêu mọi người đây thì cũng chỉ có 1.5 triệu người đi bầu, hay 1.5 triệu người ghi danh, trong số không biết bao nhiêu triệu người đang sống tại quận Cam, thì chúng ta thấy là cái đó nó cũng đã mất đi quyền lợi rồi. Mà đã ghi danh 1.5 triệu thì trong khi những vụ đi bầu nửa mùa này thường là không có đông, chúng ta thấy tổng cộng chỉ tới 24.9% mà không tới 25%. Thành ra những cái ứng cử viên nào mà có kêu gọi được những cử tri mà thuộc đảng của mình hay thuộc cộng đồng của mình, đặc biệt là cộng đồng thiểu số đó, mà ra đi bầu thật đông, thì những cái ứng cử viên đó cũng như là những cái dự luật mà có lợi cho người dân thường là dễ thông qua trong những cuộc bầu cử nửa mùa, là anh Hoàng Tín. Thế là đó là điều tôi xin chia sẻ về trong cái không khí bầu cử này, về những cái vấn đề mà nó liên quan đến những chuyện di trú của chúng ta, từ thẻ xanh, làm sao có được quốc tịch, có quốc tịch rồi thì ghi danh đi bầu và đi bầu trong ngày bầu cử. thì những cái người mà thượng nghị sĩ cũng như dân biểu liên bang, tiểu bang và ngay cả cái cấp địa phương, họ cũng đều có những thống kê để họ xem coi là cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt có bao nhiêu phần trăm đi bầu đó anh Hoàng Tiến. Thành ra đôi khi chúng ta có những cái vấn đề mà liên quan đến quyền lợi chúng ta tại đây, an sinh xã hội hoặc là những vận động chúng ta cho những cuộc đấu tranh ở trong nước, thì họ cũng sẽ quan tâm nhiều hơn, bởi họ biết rằng là cái tiếng nói của chúng ta mạnh và cái sự tham gia của chúng ta có thể giữ cho họ ở cái vị thế tại cái chức vụ của họ đang có tại địa phương cũng như tại tiểu bang và liên bang, thì như vậy họ mới chịu khó để mà quan tâm và giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta kêu gọi trên Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với câu trả lời vừa qua. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua với số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ. 817-899-4110. Thưa quý vị, chúng ta muốn có quốc tịch thì chúng ta đầu tiên phải có cái thẻ xanh. Nếu mà muốn có thẻ xanh thì chúng ta phải vào được cái xứ sở Hoa Kỳ này. Hiện tại chúng tôi thấy có một phong trào người ta gọi là du lịch kết hợp với lại định cư. Thì du lịch kết hợp với định cư luôn là một cái phương án được rất là nhiều người chọn với mục đích định cư nhanh chóng, cũng như là không tốn nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi. Tuy nhiên, xin luật sư cho biết đây có phải là một cách giải quyết cái vấn đề định cư nhanh và hiệu quả nhất hay không, thưa luật sư?
Vấn đề đó thì bên Bộ Nội an của Hoa Kỳ cũng như là bên Sở Di trú họ quan tâm rất là kỹ, và không phải họ không biết những chuyện đó đâu, anh Hoàng Tín. Thật ra, vâng ạ, thì mình chúng ta có khán giả vào Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Vâng ạ, chúng ta xin nhường cho họ vậy.
Nhưng mà vị thính giả này đã rời đường lại.
Thì chúng tôi xin trả lời lại là thứ nhất đó, ngay cả cái vấn đề mà đi du lịch sang đây cũng không phải dễ. Cái người đi du lịch thường mà sở tòa lãnh sự Mỹ tại Hoa Kỳ, tại Sài Gòn đó, thì họ có cái văn phòng lo vấn đề di trú này được.
Thưa luật sư tạm gác chút xíu nha. Chúng ta xin được mời vị thính giả này. Hello, xin được chào vị thính giả này ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Xin chào biết tên ạ.
Dạ, tôi xin chào hai luật sư với lại anh Hoàng Tín.
Dạ, vâng, xin chào biết tên ạ.
Tôi tên là Minh.
Cô Minh.
Năm nay tôi 57 tuổi.
Vâng.
Mà tôi qua Mỹ được 18 năm rồi. Bây giờ tôi đi tên để thi quốc tịch Mỹ. Tôi đã đóng tiền 720 và đã lăn tay rồi, nhưng mà đã là 15 tháng rồi mà cũng không được gọi đi thi á. Thì tôi không hiểu là họ có vấn đề gì không ạ?
Chị Minh, như vậy là chị Minh lăn tay từ tháng mấy rồi chị Minh ha?
Lăn tay từ tháng 3.
Vâng ạ, tháng 3 năm nay, đúng là gần năm tay. Thì vấn đề không có vấn đề gì đó, chị Minh ơi, sắp sửa gọi chị đó. Chị cũng lưu ý là chị 57, ở Mỹ 18 năm, thì cái luật mà 70 đó, tức là mình 55 tuổi và nếu mình ở Mỹ 15 năm, hoặc là 50 tuổi và mình ở Mỹ 20 năm, hai cái số đó cộng lại gọi là 70, thì nó gọi là luật 70 đó. Thì những người này đó là mình, cái quan trọng đó là khi mà mình nộp đơn phải đúng cái ngày mình 55 tuổi hoặc đúng cái ngày mình 50 tuổi rồi, thứ nhất. Thứ hai, nếu đúng điều kiện như vậy đó, mình vào phỏng vấn mình nói là chúng tôi muốn được thi bằng tiếng Việt Nam thì họ phải cho thi bằng tiếng Việt Nam nhá. Thì cũng bắt phải thi bằng lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, cũng phải thi tập coi như là đơn từ của mình. Chỉ có một điều là họ không phải thì viết và thi đọc, thì cái đó cũng đỡ lắm, thành ra cái phần trăm mà mình đậu nó cao hơn. Nếu mà chẳng hạn như trong khi chị chờ thì chị có thể chị nhờ người nhà hoặc nói chị Minh lên được trang nhà của bên sở di trú là www.uscis.gov, đọc tiếng Việt Nam là www.uscis.gov đó. Thì vào trong đó mình vào cái nó gọi là info pass để lấy cái hẹn đó. Thì khi mình có cái hẹn đó rồi đó, thì mình đến mình nói chuyện thì họ sẽ coi như là để ý hơn và họ sẽ cố gắng lấy cái hồ sơ mình về. Những người nào đi lăn tay đó thì xin quý thính giả cử đồng hương để ý rằng là họ sẽ phải xem cái lý lịch của mình đó, họ có cái những cái hệ thống để xét những cái lý lịch đó, đôi khi nó hơi lâu. Sau đó khi mà lý lịch ok rồi đó thì họ mới chuyển cái hồ sơ của mình ở cái văn phòng mà chuyên lo về nhập tịch này, nó thường là bên Phoenix, Arizona đó, họ mới chuyển về cái văn phòng di trú ngay tại địa phương mình ở, ví dụ như đây là Dallas hay là, thì là khi mà văn phòng tại địa phương họ nhận được cái hồ sơ mình rồi thì họ sẽ thông báo trước cho đương đơn là một tháng. Thành ra trường hợp của chị đã 5 tháng mà lăn tay rồi thì nghĩ là rất là gần. Nhiều khi là chị nghe cái chương trình này buổi sáng, trưa nay chị nhận được thư đi phỏng vấn đấy. Thành ra vấn đề chính của mình trong khi đang chờ đợi rất bình tĩnh, chịu khó học và cái lại cái đơn của mình cũng như là những câu hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ. Nhớ là mình được thi bằng tiếng Việt với cái luật 70. Chúc chị mình may mắn nha.
Dạ, cảm ơn luật sư anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng. Dạ vâng, có gì những cái chi tiết khác trong những lần sau thì hy vọng chị Cô Hương cứ mạnh dạn gọi vào để đặt câu hỏi trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nghĩa.
Vâng, bây giờ chúng ta vẫn tắt trở lại với là du lịch hôn nhân á, thì vâng, những vị mà ngay tại Tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn á, cái du lịch không họ cũng kiểu họ có rất là kỹ, thường là phải là trung niên, những người trẻ tuổi thường khó đi qua vấn đề du lịch. Phải có những cái tài sản, phải có chẳng hạn như là nước lập gia đình, có tài sản này, có nhiều những sự ràng buộc tại Việt Nam đó, thì là dễ để được đi hơn. Và dĩ nhiên là có thư của người nhà gửi sang, có những cái vấn đề mà quan hôn tan tế hoặc là thăm người nhà đã lâu không gặp và mình có nhiều cái để cho biết rằng có những ràng buộc Việt Nam thì dễ được đi. Tại vì họ cũng nghĩ rằng khi mà đi đó, thì theo luật là mình có thể chuyển từ cái dạng B1, B2 đó qua cái dạng mà hôn nhân hay qua cái dạng học hành này kia, mặc dù là phải có cái sự chứng minh rõ ràng. Thì bên tòa lãnh sự họ cũng đều biết chuyện đó, nhưng mà cái việc mình đủ điều kiện để du lịch thì họ cho đi. Và trong trường hợp nhiều khi quý vị xin một lần không được thì cứ tiếp tục xin lần thứ hai, tiếp tục xin lần thứ ba cho đến khi đi được du lịch. Thì qua bên này nhiều khi thì cái vấn đề bình thường là trong cái đời sống tình cảm có thể là mình gặp được giới thiệu một người nào đó mình quen biết này kia, nhưng mà nếu mà chẳng hạn mình vừa du lịch sang đến Mỹ là mình lại quen ngay một người ngay thì họ cũng sẽ đặt vấn đề. Rồi cái vấn đề mà cái lý lịch của hai bên đối tác cách biệt, thời gian quen biết quá ngắn để đi đến vấn đề mà coi như là không thú với nhau được thì cũng sẽ là những cái yếu tố để mà họ sẽ đặt câu hỏi nhíu mày lên ngay. Thành ra khi mà chúng ta làm những việc đó thì đối với lại bên của chính quyền Hoa Kỳ thì họ rất là tôn trọng cái sự mà thành thật của chúng ta, cái lời hứa của chúng ta, lời thề chúng ta. Tuy nhiên một khi mà chúng ta vi phạm những cái luật lệ di trú, lập những cái hôn thú giả để mà qua đây, lợi dụng được qua đây mà họ biết được đó, thì cái vấn đề trừng phạt rất là nặng. Có thể là đôi khi trong vòng 3 năm, có khi trong vòng 10 năm không được hưởng những quyền lợi di trú. Thành ra cái điều đó chúng ta rất là cẩn thận. Làm việc gì thì cũng phải rõ ràng, rõ hơn anh thằng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Hy vọng là có dịp chúng ta cũng sẽ trở lại để nói rõ hơn trong cái vấn đề du lịch, kết hôn và định cư tại Hoa Kỳ như thưa luật sư. Và bây giờ thì chúng tôi có được một vị thính giả trên đường lái. Xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, dạ em xin chào luật sư Nghĩa và anh Hoàng Tiến. Em có câu hỏi là em thi quốc tịch đậu được 2 tuần nay mà chưa có giấy tuyên thệ, thì em muốn hỏi là có giấy tuyên thệ đó khi nào mình nhận được hay là mình có phải cần gọi lên họ để mình hỏi không ạ?
Lúc mà chị Trang đậu xong đó thì cái người nhân viên sở di trú họ có nói là trong khoảng từ 1 đến 3 tháng, thường họ hay nói là 90 ngày mới có, thì lúc mà chị nói chuyện với họ thì họ nói mấy ngày, bao nhiêu lâu sau thì mình sẽ gửi cái giấy tuyên thệ về, họ có nói không?
Dạ họ có nói, nhưng mà lúc đó em chắc không có nghe rõ, cho nên là cho đi về quá luôn. Thì họ sẽ nói là sẽ gửi email vâng, hoặc là thế nào đó. Dạ
vâng ạ. Thì thường đó là chắc lúc đó chị Trang mừng quá, nhưng mà thường đó thì là họ sẽ nói là khoảng chừng 1 tháng cho đến tối đa là 3 tháng sẽ gửi cái giấy đó về. Nếu trong khi mà mình nộp đơn lúc đầu mà mình gửi cái giấy tờ nó gọi là mẫu 1195 để mà được nhận tin qua bên email thì họ sẽ thông báo mình qua bên email, còn không họ sẽ gửi về tận nhà. Thì thường là chị Trang nghĩ là phải xong trong vòng là sớm là 2 tuần, còn không thì cũng phải 2 tuần nữa, tức là 1 tháng là nhanh đấy chị Trang ạ. Thành ra họ sẽ gửi về thư về nhà hoặc qua email cái giấy tờ để báo cho mình biết là ngày giờ nào mình đi tuyên thệ. Và trong cái tờ giấy báo đó ở đằng phía sau đó họ sẽ có những câu hỏi để họ hỏi khoảng chừng 7 câu hỏi, mà đa số thì nếu mà không có gì thay đổi thì mình chỉ trả lời là mình gạch vào đó chữ no thôi. Thí dụ họ bảo rằng là từ hồi mình đi phỏng vấn cho đến